United States of America, known as Land of the Free, Home of the Brave, has come to symbolize freedom throughout the world. People from all nations and from all walks of life have called the United States their home. The United States has welcomed them with open arms. Indeed, the famed Statue of Liberty is the embodiment of the fulfillment of this dream. In New York's public education system alone, its student body represents 145 countries of the world. The United States has a deep affinity with Supreme Master Ching Hai. With her boundless love and compassion, Supreme Master Ching Hai has provided humanitarian assistance to many parts of the United States. In 1993, she sent relief teams to provide financial and material assistance to the victims of the six Midwestern states that were severely affected by heavy rain and flooding. On December 27, 1997, at the benefit concert, A Journey Through Aesthetic Realms, Supreme Master Ching Hai generously contributed $100,000 each to the Vietnam Children's Fund and U.S. Department of Veterans Affairs. The following year, at another benefit concert, One World of Peace Through Music, she once more contributed generously, with two charity organizations being the recipients of her love. St. Jude Children's Research Hospital received $150,000 and the Starlight Children's Foundation received a check for $100,000. And in the face of the worst human tragedy to ever occur on U.S. soil on September 11, 2001, Supreme Master Ching Hai had also responded by immediately sending relief teams from around the country and all over the world to Ground Zero in New York City. Supreme Master Ching Hai's financial contributions amounted to over $300,000 to organizations aiding the victims. To this day, Supreme Master Ching Hai continues to extend her loving compassion to all parts of the U.S., from Virginia, Ohio, Kentucky, Alabama, to California, Florida, Texas, Hawaii, and other states. We now invite you to listen to the following lecture by Supreme Master Ching Hai entitled Spiritual Practice and Precepts in Portland, Oregon, USA on March 3rd, 1991. Lecture tours, Supreme Master Ching Hai occasionally speaks with audience members from different nationalities in their respective languages. In 1991, Supreme Master Ching Hai addressed an Oloxese or Vietnamese audience in a public lecture at a venue in Portland, Oregon.
Those who violate other rights, should they be punished at all?
Well, it is according to the law of each nation. If someone violates the law and on purpose and also not repenting, then it is up to the church of that country, according to the law, to punish him or to forgive him according to the circumstance or the law of that country. I am not a lawmaker, and also we have to look at the special circumstance. Okay? I cannot sit here and say, well, he has to be punished this way, that way, because each different circumstance offers a different solution. Yeah? But if someone violates someone else's right on purpose, then I think some measurement must be given to him in order so that he will be awakened and repent. But not only punishment, the educational program should go hand in hand so that he understands why he should not do that. It's more important to let him know and quit his own wrong conception than to punish him by force and thereby breeding more hatred and opposition from him. As I have told you, it is depends on the circumstance. I cannot tell you black and white how to punish each person. We have to study the law and also study the way Jesus handled these kind of cases. Just imagine how Jesus would deal with this case, or how Buddha would, and then you know what to do. All right?
Người Mỹ là hỏi là cái chính quyền nó phán xét một con người phạm tội như thế nào, và cái luật đó nó có thể kết án và xử những cái người phạm tội đó ra sao. Tóm tắt cái câu trả lời của sư phụ rằng cái luật được đưa ra là để bảo vệ con người với con người. Do đó sư phụ ở đây là một câu hỏi hỏi sư phụ ở đây là giảng dẫn thích cho tất cả các quý vị ở đây về đạo và về những cái gì cái luật của luân hồi sanh tử.
Sư phụ nói rằng những người cầm cân công lý đó phải tùy theo trường hợp mà phán xét người ta, chứ không có hỏi sư phụ được, tại vì mỗi trường hợp nó mỗi khác. Sư phụ không thể ngồi đây mà nói rằng cái anh kia phải phạt 5 năm tù, của bà kia phải phạt 10 năm, hoặc là những cái tội nào phải phán như thế nào. Nhưng mà sư phụ nghĩ rằng những người cầm cân công lý đó phải tưởng tượng trong đầu óc của mình, phải cầu nguyện Chúa và Phật, nghĩ rằng Chúa và Phật đối với trường hợp này giải quyết như thế nào, thì tự nhiên họ sẽ biết cách mà phán đoán.
Lục Tổ Huệ Năng là người Việt hay người Hoa?
Người Việt, người gốc Việt. Theo cái lịch sử, theo cái căn nguồn gốc, hoặc là trong cái câu chuyện của Ngài đó, là người Việt, người gốc Việt. Nhưng mà sau này cái chỗ đó thuộc về Trung Hoa, cho nên kêu bằng người Hoa luôn. Cũng như bây giờ sư phụ ở Đài Loan lâu rồi á, đi đâu người ta cũng nói sư phụ Thanh Hải từ Đài Loan qua, hoặc là sư phụ Thanh Hải của Đài Loan. Rồi người Đài Loan họ cũng tưởng sư phụ là của họ luôn. Mà sư phụ cũng không cần giải thích gì, tại vì người nào cũng vậy thôi, đều là cũng là người của thế giới. Cho nên sư phụ không có đứng đó mà cãi, nó không phải tôi người Việt Nam. Kệ, ai hiểu sao hiểu. Hả?
Xin Pháp Sư vui lòng chỉ dạy một ít khái niệm về chân như duyên khởi, vì theo thiện kiến, vô minh từ chân như mà ra.
Vậy thôi khỏi tu hả? Vô minh cũng như chân như khỏi tu. Không phải đâu. Vô minh là cái sự hiểu lầm của con người về chân như. Muốn bây giờ muốn biết chân như nguyên khởi thì phải trở về con đường nguyên khởi đó, phải tu chân như mới hiểu được. Từ bây giờ là mình tu vô minh á. Hai con đường nó khác nhau. Thí dụ như một người đào hát ở trên sân khấu đó, cái ông đạo diễn ông đã viết tuồng hết ra rồi. Ông viết đến lúc nào phải nói cái gì, lúc nào phải hành động như thế nào. Nhưng mà cô đào hát đó, cô về cô làm biếng, cô đi chơi chuyện khác, rồi cô không thèm học, hoặc là cô học không có kỹ, rồi cứ ra sân khấu của cương đại. Làm cho nó trật hết trơn. Thì ông đạo diễn ông phải kêu vô, ông dạy dỗ lại, nó không có được nói như vậy. Phải học lại cho thuộc cái bản khẩu của mình, cái tuồng của mình. Đó là mới biết được cái tuồng thiệt. Sư phụ nghe nói có một cái chuyện vui như thế này. Có một cái hai người kia đóng trên sân khấu mà. Cái cô nhỏ đó cô xấu lắm. Xấu quá trời quá đất à. Mà cái đóng cái tuồng Trà Hoa Nữ á là người thiệt đẹp đó, nghe nói vậy. Mà hai người đó thường thì phải yêu nhau á, mà muốn cưới nhau mà cứ không được đó. Thí dụ á, trong cái tuồng thiệt nó như vậy. Nhưng mà cô này cô xấu quá. Cái anh kép mà anh dòm anh thấy anh cũng chán quá, nó thôi được. Cô cũng đi lấy chồng đi cho rồi. Cái này là cương ra chứ không phải trong tuồng nó có như vậy. Thì đại khái cái sự vô minh của mình cũng vậy. Thay vì mình hành động đúng theo cái sự sắp xếp của tạo hóa, mà mình thấy những cái cảnh giới bên ngoài rồi mình quên đi, mình cứ mù mịt đi, rồi mình hành động nó theo cái cảnh giới bên ngoài chứ không phải theo cái kế hoạch của tạo hóa, thì nó trật đi. Nó làm cho thế giới nó hỗn loạn. Chứ nó không, thế giới mình đã là thiên đàng rồi. Mình cũng là một trong những hành tinh của vũ trụ. Tại sao những hành tinh khác hưởng thụ những sự hòa bình, êm dịu, thông minh, sáng suốt. Mà cái hành tinh của mình mỗi ngày cứ đánh nhau, chửi nhau, ăn cắp ăn trộm của nhau, lấn ép lẫn nhau, đủ thứ là đau khổ hết. Mặc dù cũng có một ít sự sáng suốt, nhưng mà cũng có rất nhiều sự đau khổ. Cho nên cái hành tinh mình chắc là đi lạc đề, hiểu chưa? Học không có thuộc cái tuồng. Cho nên Phật Bồ Tát thường thường phải xuống cái cõi này làm đạo diễn á, dạy lại cái tuồng cho mình biết. Biểu rằng con đọc như vậy là đọc sai rồi, con diễn vậy là diễn không đúng rồi, diễn như vậy mới đúng. À, ý như vậy đó. Nhưng mà ít có người nghe. Hãy đào hát lên sân khấu lỡ rồi bây giờ kêu vô giận không kịp, nó ra nó cương đại rồi. Làm cái sân khấu nó biến thành cái một cái tuồng khác. Thành ra nó cũng cực lắm. Rồi diễn được rồi cái thính giả nhiều khi ở ngoài đó cũng đâu có biết cái tuồng thiệt là cái gì đâu, rồi cũng vỗ tay đại vậy, rồi nó tưởng nó ngon rồi nó cứ cương đại cương hoài. Ông đạo diễn nói nó không nghe.
Trong chân như có âm dương trái nghịch, thì tu tâm dưỡng tánh để trở về chân như làm gì?
Có âm dương trái nghịch trong đó, nhưng mà cái âm nó chút xíu thôi, còn cái dương nó lớn. Chứ còn nếu không tu thì cái âm nó lớn mà cái dương nó có chút xíu thôi. Cho nên thiên đàng địa ngục khác nhau chứ. Nếu mình không tu á thì nó thành địa ngục, mà tu thì cái tâm mình nó thành thiên đàng. Khi mà tâm mình sung sướng khoan khoái, tức đó là thiên đàng đó, chứ không cần phải chết rồi mới tìm thấy thiên đàng. Cho nên mới nói là Phật tại tâm, thiên quốc tại tâm, là nó như vậy. Nếu mình cứ tìm thế gian bên ngoài, tìm những cái sự sung sướng bên ngoài, tìm cái thiên đàng ở đâu đó thì nó sai lạc đi. Phải tự tu tâm của mình, đặng cho cái tâm mình nó bình thường trở lại, kêu là tìm thiên đàng tại thế. Hả? Thí dụ như mình nói ở đâu cũng có âm có dương hết, cái đó đúng chứ không phải không? Địa ngục cũng có âm có dương vậy, nhưng mà âm quá trời, dương có chút xíu. Còn cái thế giới mình nó có âm âm dương dương. Được chưa? Thành nó mới vừa đau khổ vừa sung sướng. Còn những thế giới trên kia dương không, nó sung sướng nhiều, hoặc là sung sướng hoàn toàn. Còn cái âm nó nhỏ quá, nó không có đủ ảnh hưởng để mà làm cho con người trở thành nặng nề. Cho nên mới phải tu chứ, đâu phải không tu nói vậy được. Thí dụ như con nít nó mới sinh ra bao nhiêu nó cũng đã là con người rồi, chứ mình đâu có thể nói nó là con vật hoặc là một cái cây đâu. Nhưng mà nó phải ăn chứ, ăn cho nó lớn, cho cao lên, nó mới được thông minh, nó mới làm được những chuyện của một người, xứng đáng là danh nghĩa của con người. Hả?
What do you do with the sin problems, and who is Jesus Christ?
Sư phụ nghĩ rằng những người làm kêu bằng tội lỗi đó là tại vì họ không hiểu phải làm sao để đừng tội lỗi. Họ không hiểu rằng những cái đó là tội lỗi. Mặc dù họ hiểu mờ mờ mịt mịt, nhưng mà không có đủ cái sự minh bạch rằng cái nào là hay, cái nào là dở. Tại họ không học tuồng, cũng như người diễn viên đi sân khấu học tuồng không có rành. Những người nào hiểu biết cái tuồng đó phải đi chỉ cho họ. Những người hiểu biết pháp luật trong trời đất á, phải nhắc nhở cho họ, phải bắt họ học cho thuộc cái tuồng trở lại, thì họ hết làm bậy thôi. Ví dụ như trên sân khấu cái anh kia, lẽ ra anh diễn cái tuồng mà anh đánh cái người cô nữ đó, đánh chút xíu bên này thôi cho nó có chứng thôi, mà anh không có học kỹ đó, anh đánh thiệt cô đó xỉu xuống. Thì cái kiểu bên thế giới mình cũng vậy. Những người nào mà họ làm tội lỗi đó là tại vì họ không biết cái thân phận thiệt của họ, họ không biết cái sự cao quý của họ, họ không biết cái pháp luật trong trời đất. Mình phải ráng tu hành để mình biết cho rõ ràng, rồi mình mới chỉ cho những người đó biết được. Chứ tự mình cũng mờ mờ mịt mịt, mình không biết, mình có cương đại thì cũng mệt lắm. Càng cương nó càng xa, càng làm cho cái sân khấu nó rối loạn thêm.
Who is Jesus Christ?
Who is Jesus Christ? You don't know by now? Jesus Christ was a very great master, like Buddha or other great masters of the past. He was commissioned to teach human beings how to behave, how to be a real human being, how to be noble, how to remember our noble origin, how to remember our own happiness, how to remember our own glory, how to use our own wisdom in order to understand what God is, what the universe is, and what truly the human's purpose. And he had accomplished just that. But then he had to leave too soon. So someone else has to come and continue this work.
Người Mỹ hỏi là Chúa Giêsu là ai? Thì đại khái sư phụ trả lời là Chúa Giêsu là một người minh sư, một vị minh sư. Cái nhiệm vụ của Chúa Giêsu đến đây, đến cái thế giới này là để dạy chúng ta nhớ lại cái nguyên thủy của chúng ta, cái sự sung sướng, cái sự an lạc của chúng ta. Và sau đó là Chúa Giêsu đã thành công trong vấn đề này, là Chúa Giêsu đã đem lại tình thương hết cho tất cả chúng ta, và Chúa Giêsu đã đi trở về với Thượng Đế.
Sư phụ nói rằng sư phụ Đức Chúa Giêsu lìa bỏ chúng ta quá sớm, cho nên những người khác phải xuống tiếp làm tiếp tục công việc của Chúa Giêsu vậy đó.
What is your Buddhism's idea concerning the afterlife, hell, heaven? Who goes where and how do they get there?
Well, according to Buddhism, each one get what he or she saw during his earth life. It's not only Buddhism. In the Bible, it also stated that as you sow, so shall you reap. Yeah, so it is the law of cause and retribution. If you sow an orange, you will get orange, multiply in return. So if we sow an orange seed, we couldn't get apple. If we sow a thorny bush seed, we could not get a tulip plant out of it. Therefore, according to Buddhism, or any ism, any religion of the world, we must take care that our speech, action, and thought would bear more comfortable fruit in the future for us. Not that virtues or ethical conduct is prescribed by God so that we must obey him and become subservient to him or to the Buddha, but these conceptions, these precepts, are to help us to build our own glorious future, comfortable future. That is what we call the law of karma, or cause and consequence. Therefore, the precepts are important to give us a guideline of how to build our future with these simple but important bricks. Yeah? And if people do two bad things, I mean, breaking the laws of God, do not obey the commandment of God, they might go to the so-called hell. Hell is the dark place where love is lacking, where light is not existing. That's what we call hell, where only suffering remains. That's what we call hell. They have to stay there in order to understand what suffering is, because during their life they have caused suffering to other people without knowing, or maybe with intention to cause suffering. And now they have to undergo these lessons in order to understand this is not correct way to treat other people. That's all. And it's not eternal, like most people believe. It's just temporarily. But it looks eternal. It seems eternal, because when you suffer, 1 second becomes 1 year. Some of us have been in the hospital or have been through a painful period. Isn't a minute become a year? Yes. That's why we believe that hell is eternal. This for those people. This concept comes from the people who have been in hell. They remember. Some of them remember. And because they have learned this lesson of suffering, when they go back to life, they dare not do wrong again. And therefore, the society become more orderly, more or less violent. But even then, It is better for us to be reminded of the cause and consequence here and now than to be punished when things are done. Therefore, the masters of the past or present are busying themselves to take care of the people's moral standard in order to prevent the suffering for them in the future. Hell and heaven are self-made. If we live according to nature law, we're happy all the time. We create happiness for other people, and we're tranquil within our mind. So we are in heaven. And if we are tormented by a guilty feeling or by bad conscience, we are in hell already. No need to wait until after death or the final judgment. That is my conception about heaven and hell. Also, the conception that I have read in many religious books. Thôi được, để sư phụ tóm tắt lại. Như thế này, ông này hỏi là sư phụ nghĩ gì về thiên đàng và địa ngục? Những người nào đi thiên đàng, những người nào địa ngục, tại sao họ đi? Họ làm sao mà họ đến đó vậy? Thì sư phụ nói rằng thiên đàng địa ngục là do mình tạo ra. Nếu mình làm những điều ác thì cái lương tâm mình nó cắn rứt, hoặc là nó cái khi mình thì mình bị cái sự dằn vặt đó, là mình có đau khổ đó, mình cũng có thể nói rằng mình ở địa ngục rồi. Còn mình làm những gì mà phước đức làm cho người ta sung sướng, mình cũng tự cảm thấy sung sướng, thoải mái, tâm hồn an lạc, đó cũng có thể nói là mình ở thiên đàng rồi, chứ không đợi gì cái lúc mình chết đi mình xuống địa ngục hoặc lên thiên đàng. Địa ngục là những cái chỗ để làm cho những người mà đã làm ác, làm đau khổ cho người khác đó, nếm cái mùi đau khổ của nạn nhân của mình, đặng mà bừng tỉnh ra, đặng biết rằng làm như vậy là khổ lắm. Chứ cái khi họ làm đau khổ cho những người khác, họ không biết, hoặc là họ biết mà họ cứ làm, vậy họ không có tự nếm cái mùi đó. Cho nên phải có cái địa ngục là cái chỗ để cho họ tự nếm mùi, đằng sau này họ không dám làm bậy nữa, cho cái xã hội, cho cái thế giới nó thêm an lạc hơn.
Trong Kinh Phật có giảng là các Đức Phật thời quá khứ phải trải qua rất nhiều kiếp để thành Phật. Như vậy, pháp môn của sư cô có khác gì với pháp của Đức Phật không? Vì pháp của cô là giác ngộ đời này.
Vậy rồi Đức Thích Ca Mâu Ni Phật không có thành Phật một đời sao? Ông cũng thành Phật một đời vậy. Còn những cái đời trước mà những người khác nói rằng Phật tu đời đời kiếp kiếp, mình đâu biết được. Mình đâu thể nào mình verify được, mình đâu thể nào mình chứng minh được. Mình chỉ biết là ổng sinh ra cũng như bao nhiêu người khác, rồi ổng cũng ăn chơi cả đời vậy đó, tới 30 tuổi, ba mấy, ổng mới thành Phật. Mình cũng biết vậy thôi, chứ còn những cái kia mình đâu biết được. Thì bây giờ làm sao mình biết được rằng trong những đời quá khứ mình chưa tu hoặc là có tu? Thì bây giờ mình nghe người nào nói có một đời giải thoát thì mình thử chứ. Đợi với tới chừng nào nữa? Đời này không tu, đời sau.
Mình cứ nghe những cái truyền thuyết không rồi mình cứ tin đại vậy đó. 2500 năm về trước mà bây giờ còn ngồi đó mà ôm mà tin hoài. Mà ổng là một người sinh ra là người hoàng tử rồi, ăn chơi cả đời thôi, không có làm cái điều gì phước thiện dai hết. Cứ ăn tiền của mấy người đóng thuế thôi. Rồi cái chừng đi ra ngoài thành thấy 3-4 người đau khổ chết chóc đó mới bừng tỉnh mới đi tu. Hả? Mày tu còn tu trật nữa. Tu khổ hạnh, cuối cùng mới bừng mắt ra mới tu đúng. Như vậy mà còn thành Phật được.
Kính thưa sư phụ, trong kinh có nói vị tằng hữu thuyết nhân duyên, có nói về sự được phép uống rượu, theo sư cô nghĩ sao?
Không phải được phép uống rượu, cái đó là trường hợp đặc biệt của cái ông kia. Cái kinh đó là kinh kêu bằng vị tằng hữu thuyết nhân duyên, là chưa bao giờ nói ra cái kinh đó. Cái ông kia, ông nói cái khi mà uống rượu đó thì ông làm cho bạn bè ông vui vẻ, mà ông uống rượu ông cũng nghĩ tới Phật như thường, ông tỉnh táo như thường, ông bao giờ quên Phật hết, ông bao giờ quên cái giáo lý của Phật hết. Phật nói vậy thì cũng được, chứ đâu Phật có khuyến khích uống rượu mà đâu có nói uống rượu được đó. Trường hợp của ông đó đặc biệt thôi, chứ còn học trò của Phật á, trời ơi, ông nghiêm lắm á chứ. Ăn thịt uống rượu là không phải đệ tử của Phật mà là đệ tử của ma. Ông nói rõ ràng như vậy, thấy không? Cũng như hồi nãy sư phụ nói cái trường hợp đặc biệt của cái ông hai ông thầy tu kia. Lẽ ra thầy tu không có được ôm ẩm đàn bà, nhưng mà cái trường hợp đó nó khác. Trường hợp đặc biệt mà thôi,
À, tại vì uống rượu là quý vị uống, tội là quý vị chịu. Đầu óc không sáng suốt là của quý vị, vấn đề của quý vị đó. À.
Thưa sư phụ, trong hai vợ chồng có một người ngoại tình và gia đình tan vỡ. Cái đó có phải là nghiệp của con hay không?
Cái đó không biết nghiệp hay là không, nhưng mà chỉ biết là mình đau khổ mà thôi. Cho nên Kinh Phật mới biểu đừng có ngoại tình. Là vậy. Rồi bây giờ người này bỏ người kia, rồi mai mốt người kia bỏ người nọ. Cứ ngoại tới ngoại lui như vậy thì đời nào cũng đau khổ lẫn nhau. Thôi bây giờ ổng hay là bả gì đó lỡ bỏ mình thôi, mình cũng đừng nên theo cái gương đó. Mình phải nhẫn nhục. Mình phải ráng hòa dịu, mình phải làm đẹp thêm lên, mình phải vui vẻ, công dung ngôn hạnh cho đầy đủ, đặng cái người tình của mình phải trở về. Lo lắng nhà cửa cho đẹp đẽ, sạch sẽ, con cái ngoan ngoãn, hoặc là lo lắng cho thân mình cho nó có đoan trang, nói chuyện phải thùy mị, dịu dàng. À, đặng mà giúp đỡ cái người đã ra đi đó trở về con đường chân chánh. Còn nếu không được nữa thì thôi ráng chịu, không oán hận gì hết, không có tìm cách báo thù, không có ông ăn trả bạn nềm. Rồi mai mốt nó cứ vòng vòng cái vòng lẩn quẩn đó hoài, rồi nó càng đau khổ thêm nữa. Mình biết cái sự bị phản bội đau khổ như mức nào thì mình cũng đừng nên tiếp tục theo con đường đó. À, đừng nên làm cho người khác đau khổ, như vậy mới là đúng. Ừ, chứ bây giờ hồi ngồi đó hỏi có phải nghiệp hay không nghiệp. Nó phải thì mình cũng đau khổ chết cha mình đi, mà nó không phải thì mình cũng đau khổ cỡ đó thôi. Tốt hơn là mình nên tìm cách mà mình sửa sang lại. Mình tìm cách mình làm cho nó tốt đẹp hơn. Chứ còn ngồi đó cứ hỏi nghiệp không nghiệp là không có ăn nhầm gì hết á. Hỏi thí dụ sư phụ nói phải cái đó là nghiệp của cô đó, thì cô càng thụ động thêm. Cho nó thôi cái này nghiệp của tôi rồi, thôi tôi dẹp luôn. Nghiệp nó như vậy rồi, không được. Mình làm người mình phải phấn đấu tới mức cuối cùng. Mình coi còn cái gì chữa được mình phải chữa chứ. Chứ nếu không ai cũng nói nghiệp thì thôi bệnh thì thôi khỏi đi bác sĩ, nghèo thì thôi cho chết luôn. Cái vậy đâu có được. Mình làm con người mình phải phấn đấu tới mức cuối cùng. Mình làm hết sức của mình cái đã. Chừng nào không được, chừng đó mới nói à chắc là nghiệp nó như vậy. Nhiều khi không phải nghiệp đâu, nói cho quý vị hay. Thí dụ như một người đàn bà mặt mày cu sụ, nói chuyện cộc cằn, rồi người ta ở ngoài kia người ta son phấn đẹp đẽ, quần áo rồi cũng thơm tho, rồi người chồng đi ra ngoài người ta mời biểu như vậy, rồi về nhà vợ như vậy. Thì làm sao người ta không sa ngã được, cũng lỗi của mình nữa. Rồi con cái không dạy dỗ đàng hoàng, không làm ông chồng đi về không có đon đả niềm nữa, rồi cứ đứng nó quạo hoài, rồi đánh con đánh cái cả ngày, thì ông cũng bực vậy. Thì phải coi cái chỗ nào mà nó hư á thì mình phải sửa liền. Coi cái nhà cửa mình, cái gia đình mình nó kém cỏi chỗ nào, phải lập tức bù đắp lại thì cái hạnh phúc nó sẽ trở về. Chứ không có người chồng nào, không có người vợ nào mà thật tình muốn ngoại tình hết á. Rất là kính trọng cái người hôn phối của mình, mà tại nhiều khi cái hoàn cảnh nó làm cho người ta sa ngã, thì mình phải giúp đỡ người bạn đời của mình trở về con đường đúng đắn, chứ không phải ngồi đó mà than nghiệp hoặc là trách cứ người ta.
We enjoyed your presence today on Words of Wisdom. Join us again on Tuesday for part 4 of Spiritual Practice and Precepts. A Journey Through Aesthetic Realms is up next after Noteworthy News here on Supreme Master Television. With God's grace, may your life flourish and bloom in joy and peace.